bên phía thứ tư tập duyệt đời ác để sáng tạo cả đời mỹ thiện. Cả đời ác liệt tức là khí thế gian cùng hữu tình thế gian. Như quý vị đã nghe trước, khí thế gian là thế giới chúng ta ở, hữu tình thế gian là những chúng sanh, những con người đồng sanh như chúng ta. Cả đời mỹ, chữ mỹ đây tức là chỉ là thanh tịnh, thiện đây là chỉ là an lạc. Lược giải bằng đồ biểu dưới đây à, tức là chuyển cái đời ác liệt mà qua đời mỹ thiện, thì đây như cái bản đồ của ngài vẽ ở trong này chúng ta thấy đó. Chánh giác thế gian mỹ thiện à, chánh giác thế gian mỹ thiện là gì? Là đây sáu đường chứng sanh. Sáu đường chứng sanh tức là như hôm qua kể ở trong cái phần trước đó, tức là chỉ cho cõi trời Atula, cõi người, rồi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì gọi là sáu đường chúng sanh. Thì sáu đường chúng sanh đó mình phải chuyển thành cách nào? Tức là chuyển thành cái tịnh độ hoàn thánh đồng ở. Tức là cái danh từ chuyên môn chữ Hán tức là phàm thánh đồng cư độ, tức là cái cõi mà có cả phàm có cả thánh à, tức là sáu đường chúng sanh như nó thế giới mình hiện, tức là sáu đường chúng sanh như nó thế giới mình hiện ở, có cả người, có cả thức sanh, có cả ngạ quỷ, có cả Atula ở chung mình địa ngục nữa. Thì giờ mình chuyển cái cõi đó, từ cái cõi này là cõi ô thế mà chuyển thành thanh tịnh thì gọi là tịnh độ phàm thánh đồng ở. Rồi chuyển lần lên nữa là cái a la hán, từ sáu đường chúng sanh chuyển lên a la hán. A la hán đó thì cái cõi của các ngài ở nó chỉ có hai, tức là các ngài cùng ở trong cái tịnh độ phàm thánh đồng ở và cái tịnh độ chuyên tiện hữu duy, đó là cái tịnh độ của hàng a la hán. Đến hàng đức chư phật, hàng đức chư phật cũng dạy ở trong cái tịnh độ phàm thánh đồng ở và tịnh độ phương tiện hữu duy. Đến bồ tát thì cũng như thế, nghĩa là các ngài cũng ở trong cái tịnh độ phàm thánh đồng ở và trong cái tịnh độ thật báo tăng nguyên. Nói về riêng bồ tát thì ngài ở trong hai tịnh độ đó, chứ còn các ngài không có ở trong cái tịnh độ phương tiện hữu duy. Còn Phật thì cũng ở trong hai cái tịnh độ, cái tịnh độ là tịnh độ thật báo trang nghiêm và cái tịnh độ phàm thánh đồng cư. Tịnh độ phàm thánh đồng cư là quả chúng ta, mà quả chúng ta Phật cũng giáng sanh ở quả này, cho nên Phật cũng đồng ở. Nhưng mà khi thành Phật rồi thì các ngài ở cái tịnh độ gọi là thật báo trang nghiêm. Còn Bồ Tát thì các ngài cũng hoạt động ở đây, cho nên các ngài cũng đồng ở cõi tịnh độ phàm thánh đồng cư đây. Mà rồi sau khi các ngài được cái báo thân của Bồ Tát thì ở cái tịnh độ gọi là thật báo tam nguyên. Còn hàng thanh văn đức chư Phật, cái a la hán và đức chư Phật cũng đồng ở cõi này, và hai vị đó cũng đồng ở cái cõi tịnh độ phương tiện hữu duy. Thì như vậy đó là gọi là cái thế gian mà thiện và mỹ. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu, tức là chuyển cái thế gian nó ô uế để trở thành cái thế gian thanh tịnh. Sẽ tâm đây sẽ giải thích sau. Tịnh độ phàm thánh đồng ở chung, tức chỉ cho thế giới ta bà này vốn là chỗ ở chung của chính loài hữu tình, mà các thánh cũng ứng thân quá đạo nơi đó nên gọi đồng ở chung. Nó là đồng ở chung là các loài chúng sinh và các vị thánh đồng ở. Nhưng thánh với phàm cảnh giới không đồng, sự thọ dụng cũng không đồng, chính loại hữu tình cũng tùy tâm hiện theo nghiệp mà chịu báo, mỗi mỗi không đồng. Như là người thấy nước là nước mà có các thứ chướng ngại, loài cá thì không vậy, cá ở trong nước như là người sống trong không khí. Ngoài ra loài có cánh thì bay, loài cá trên thì chạy, thân thì duyên, tối thì ẩn, đâu chẳng do theo nghiệp mà thọ báo, lý này không có gì khó hiểu. Đây đoạn này Ngài muốn giải thích cho chúng ta hiểu cái quả Sa Bà chúng ta ở bây giờ gọi là tịnh độ phàm thánh đồng ở. Tại sao gọi tịnh độ phàm thánh đồng ở? Vì trong đó có cả thánh và cả phàm ở chung. Nhưng mà tuy ở chung mà cái mỗi người, mỗi loài cái nghiệp thọ nó khác nhau. Mà tuy ở chung một cõi mà có những cái thọ nó khác nhau. Thì cái thọ khác nhau như thế nào? Bây giờ đây, ở trong đây mà phân tích ra thì rất là nhiều lắm, không nói hết. Có thể đơn cử một ít thí dụ. Theo ở trong lời giải đây, thì Ngài cử cho chúng ta thấy một vài cái thí dụ. Ví dụ như cùng ở trong cõi này mà do nghiệp chúng sanh thấy nước là nước, nước là cái mình uống được, nước mình lặn xuống ở dưới thì ngọt thở, thở không nổi, phải không? Còn cá thì nó thấy nước nó lại là cũng như cái không khí của nó sống tự do tự tại, bơi lội tự tại trong đó. Đó là Ngài mới phải sống là người là cá. Nếu nói động hơn nữa thì như trong kinh có nói là quỷ, ngạ quỷ thì thấy nước là lửa. Nếu mà thấy nước khác khô cổ thì chết, mà thấy nước thấy lửa sao uống được, sao mình thấy nước là nước. Còn nước là cái cát quả trời thì thấy nước là lưu ly. Thì thành thử là các loài có cái nhìn thấy nhau khác nhau. Nói vậy thì quý vị thấy nghe cũng hơi khó hiểu, nhưng mà sự thật không có gì khó hết. Bởi vì chúng sinh ở quả này do nghiệp mà có những cái thọ hưởng khác nhau lạ thường lắm, mình không lường được. Thì giờ tôi nói ở trong quả người, chúng ta với chúng ta và các cái loài thú để mình so sánh thấy. Cũng như cùng trong loài người mà người có phước á thì có cái hưởng riêng, người mà vô phước á thì có một cái chịu hưởng riêng. Ví dụ người có phước cũng ở trong cái tòa, đừng nói là cả một thế giới mà chỉ trong nước Việt Nam mình thôi. Thì người có phước á thì người ta có đủ cơm ăn áo mặc no ấm, phải lo phải sợ. Người vô phước trả lại cũng ở trên một xíu mình mà thôi, trốn thì lo tối, tối thì lo chiều, ngày nào ngày nấy không an không ổn. Đó gọi là thiếu phước. Bởi thiếu phước cho nên nó là cùng ở chung nhau mà có những cái thọ dụng khác nhau. Rồi cùng ở chung thế này mà có người ăn cơm hẩm, có người ăn là gạo lúa nàng hương hoặc là lúa thơm gì đó, thì như vậy tức là nó cũng có thọ dụng khác nhau. Rồi cùng ở trong quả này mà rồi sử dụng cho tới ở trên một nhà mà người thì thôi rầu rĩ mặt mày nhăn nheo, là người thì tươi cười cả nhà. Thì như vậy tất nhiên mỗi người có cái thọ dụng sai biệt hết, nó không giống nhau. Vì vậy cho nên á, tuy cùng ở trong một cõi mà theo nghiệp có cái thọ dụng khác nhau. Rồi mình nhìn tới trong các loài thú cũng vậy, cùng một loài thú mà có loài thú có phước, có loài thú vô phước. Có loài thú thì được no ấm, ví dụ cùng loài chó, và con chó thì người ta nuôi cho no đủ, kinh như là đứa con nít. Còn có con chó thì cho ăn bữa đó bữa no, còn bị đánh đập nữa. Đó, rồi từ cái loài chó đó mình nhìn qua các loài khác cũng vậy. Cho nên ở quả đời này, tuy là sống chung mà cái nghiệp duyên vẫn có. Bởi vẫn có cho nên sự thọ dụng nó không đồng nhau, nó là vậy. Và tịnh độ phương tiện hữu duy, tịnh độ phương tiện hữu duy tức là tịnh độ của A-la-hán và Bích Chi Phật đó, là chỗ ở cái nhị thừa A-la-hán và Bích Chi Phật mà có hàng Bồ Tát cùng Phật ứng hóa trong đó, khiến họ bỏ tiểu thừa hướng về đại thừa. A-la-hán tức thanh văn, Bích Chi Phật tức là duyên giác. Tịnh độ này chẳng phải cõi mà hạng người phàm phu trong sáu đường có thể đến được, thành ra cõi này riêng rẽ của các vị hưởng thôi. Cho nên nói rằng các ngài nhập niết bàn tức là vào cái tịnh độ đó, tịnh độ hữu duy, phương tiện hữu duy. Mà tịnh độ phương tiện hữu duy này nếu mà nói theo trong kinh Pháp Hoa là cái gì quý vị nhớ không? Tức là quá thành. Quá thành ở trong kinh Pháp Hoa, cho nên đây dùng cái chữ phương tiện hữu duy. Thì cái phương tiện thì kia gọi là quá thành, tức là cái thành quá chứ chưa phải là chỗ thiệt. Nhưng mà các ngài cũng được hưởng an lành ở trong đó. Vì vậy cho nên nói rằng hàng Bích Chi Phật hay là A-la-hán được vào Niết Bàn. Niết Bàn các ngài là tịnh độ phương tiện hữu duy đó, mà nói theo kinh Pháp Hoa gọi là quá thành. Rồi đến hàng nào nữa? tịnh độ thật báo trang nghiêm, quả này do Bồ Tát phước huệ xâm tôi trang nghiêm mà thành. Chư Phật thì ứng hóa thân nơi đó để dẫn dắt các Bồ Tát này mau lên ngôi đẳng giác. Nhưng tịnh độ này lại cũng không phải là nơi mà nhị thừa có thể đến. Tịnh độ thật báo trang nghiêm này là do cái sự tu hành chân thực của hàng Bồ Tát đầy đủ phước và huệ trang nghiêm quả này. Cho nên quả này thì theo trong kinh Pháp Hoa cũng gọi là bảo sở đó, tới cái chỗ này mới trở thành, còn cái kia thì nó chưa có phải là chiếu kiến. Bản điểu đã nêu tịnh độ phàm thánh đồng ở chung, có thể gọi tắt là thế gian, ngoài ra đều là pháp giới thanh tịnh vượt ngoài ba cõi. Điểm này không thể đem luận chung cùng thế gian được, nhưng vì muốn tùy thuận người đời mà nói nên gọi là chánh giác thế gian. Đến chứng quả Phật là tịnh độ thường tịch quang, chức thân này là tịnh độ không còn các cái ngại của tình và khí nữa. Chữ tình tức là tình thế gian, chữ khí là khí thế gian. Lại chỗ này cũng không thể nói chung cùng thế gian một lượt nên không phiền nêu ra. Nghĩa ác liệt và thiện mỹ như đã vừa trình bày trên, còn tập diệt và sáng tạo thể như thế nào? Đáp: muốn hiểu vấn đề này chứ cần biết qua cái kết thành tình và khí thế gian do nghiệp lực của chúng sanh, mà nghiệp lực của chúng sanh lại do tâm khởi hiện. Thế nên nói tập diệt sáng tạo đó là để tuyển tập và diệt trừ nghiệp lực này từ tâm chúng sanh hiện ra, kết hợp thành cõi đời ác liệt, sáng tạo chánh giác thế gian thiện mỹ vậy. Như cõi đời ác liệt này cùng với cõi đời thiện mỹ chẳng phải có thực hai cõi không khác khác nhau, khả dĩ tịch diệt, khả dĩ sáng tạo được. Lại cũng không phải đem bỏ cõi ác liệt này mà riêng sáng tạo một cõi tốt đẹp khác, nên biết còn có phân chia cõi tốt xấu khác nhau đó đều do tâm nhiễm tịnh mà nên. Và quán trở lại chân tánh của mình thì xưa nay bình đẳng, xưa nay vốn trong sạch, không có sai biệt, đầy đủ tốt đẹp, không có một mãi ác liệt nào có thể nói. Nhưng bởi do chức vô thủy vô minh trụ địa như đặc nguyên tập hôi nguội di động mà hiện ra các thứ sắc, sắc đó là tình cùng khí. Như xưa nay tuy mê mà chân như của tánh mỹ thiện vẫn tự tại viên viên, chưa biến chưa từng bị khuất mất. Nên nay tập diệt tức là tập diệt cái vô thủy vô minh trụ địa này mà hiển bài, chỉ là chỉ hiển nha, hiển bài chân tâm tâm chân như kia. Nay sáng tạo tức là đem tánh mỹ thiện sẵn có thiên hai đó mà hiển pháp đầy đủ chắc thực, chỉ một tâm này thực không có hai cái khác. Nên nói rằng còn có khu phân cõi tốt xấu là do tâm nhiễm tịnh mà biện biệt. Kinh Di Na nói tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói nên bình tâm địa thì thế giới địa tất cả đều bình. Nghĩa tập diệt thì sáng tạo cũng như thế thôi. Đoạn này nói cái lý nó cao, quý vị nghe hơi khó hiểu, nhưng bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy. Ở đây là đi tới cái chỗ mà gọi là tập diệt. Tập diệt chỉ tập là chọn lựa, chỉ diệt là tiêu diệt, tức là mình chọn lựa cái nào nên để, cái nào nên bỏ, cái nào nên bỏ thì phải bỏ hẳn, thì cái đó gọi là tập diệt sáng tạo. Bây giờ đây chúng ta đã biết rõ quả đời ác liệt và quả đời thiện mỹ. Quả đời ác liệt là chỉ cho thế gian mình thiện ở, quả đời thiện mỹ là chỉ cho các cái tịnh độ như là tịnh độ chư tiểu hữu duyên, tịnh độ thật báo tăng nguyên, đó là thiện mỹ. Thì bây giờ chúng ta đã biết cái nào là thiện mỹ thì cái đó là cái đẹp, cái tốt, cái nào ác liệt là cái khổ, cái xấu, thì chúng ta phải chừa bỏ cái khổ xấu để tạo thành cái tốt đẹp. Thì như vậy có nghĩa là tập diệt và sáng tạo. sáng tạo. Sáng tạo tức là sáng tạo cái đẹp đẽ, mà tạch diệt cái xấu xa. Bây giờ đây tạch diệt thì sáng tạo những cái gì? Đó là cái điều mà quý vị thấy chủ trương của đạo Phật khác hơn các cái chủ trương khác. Thường thường người ta nói mình muốn cho cái thế giới mình được đẹp đẽ, được ấm no thì phải sao? Thì người ta phải lo xây dựng, lo tìm kiếm món này món nọ, lo tạo lập những cái kia, những cái loại mà thuộc về hình thức, về vật chất. Thì đó, muốn được hình thức vật chất tốt đẹp thì phải lo xây dựng về phần hình thức về vật chất. Ngược lại đạo Phật không chủ trương như vậy mà nói khác. Đạo Phật nói là muốn cho cái cõi đời đẹp đẽ thì phải chọn lựa dẹp trừ ở trong tâm hồn của mỗi người, chứ không phải là lo kiến tạo cái nhà cho đẹp hay là xây dựng cái giường cho tốt hay là cái gì không phải, mà chính là phải thay lại nơi con người mình, lựa bỏ những cái tâm niệm xấu gọi là tạp diệt, sáng tạo tức là gây dựng những tâm niệm tốt cho nó tràn đầy. Tâm niệm tốt tràn đầy gọi là sáng tạo cuộc đời thiện mỹ. Còn nếu tâm niệm xấu mình dở hết, đó là tạp diệt những cái quả đời ác liệt. Thì tại sao nói như vậy? Thì ở đây chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy rõ. Bởi vì chúng ta lâu rồi quen chạy theo ngọn và bỏ mất cái gốc. Mình chính cái gì cũng nói ra cái ngọn. Tôi nói thí dụ như có nhiều người không hiểu đạo lý sâu, ở trong gia đình nó hơi xào xáo một chút, tức là có sự nguồn dư đầy ra, thì những gì đó sẽ sao? Gia đình xào xáo cả đâu, thầy coi địa lý coi nhào cái cây hướng nào mà nó có xảy ra chuyện lôi thôi đó, phải không? Hoặc là mấy ông thầy coi ngày giờ khi cho mình cách cái nhào nằm ngày nào mà nó xào xáo vậy, thì phải không? Chở cái gian luôn luôn vậy, thấy cái nhà xào xáo thì kiếm thầy coi ngày, kiếm thầy địa lý rồi để mà coi thử coi mình cách cái nhà nằm ngày nào hay là xây mặt về hướng nào. Đó là tìm cái ngọn. Và còn cái gốc đó, thì quý vị thấy có cái xào xáo nào không gốc tại ông chủ nhà, mấy người trong nhà mà gây ra hay không? Ông chủ nhà, ông bực bội, ông khó tính, những người ở trong nhà đó lại là ngang ngược, chạy gầy gã nhau hoài, mà rồi không chịu xét lại tâm lý của mình. Mình tại tánh mình xấu, mình bực bội, là tại mấy đứa nhỏ nó ngang ngược, nó không nghe lời, thành nó xào xáo với cái gì đó. Phải không? Thì nếu mà ông chủ nhà bỏ cái tấm bực bội, mấy cái đứa trẻ bỏ cái tấm ngang ngược, thì nhà nó trở hòa bình yên ổn. Đó là một lẽ thật, nhưng mà ta không chịu lẽ thật đó, mà chạy xây cửa này, xây cửa kia, rồi coi cửa ngày, cái này có lẽ cất nhận ngày xấu, giờ lại chờ trong năm dỡ cất lại, lửa ngày tốt. Thì như vậy đó là người ta chạy theo cái ngọn, mà bỏ mất cái gốc. Nếu như thấy tất cả thì dày gà gốc từ cái nào mà ra? Tại bất mãn nhau, không đồng ý nhau, phải không? Mà không đồng ý nhau thì tức là tại truyền nhau, người này không nhịn được người kia, người kia không tha được kẻ nọ, nó ấy thân như vậy. Thì như vậy rõ ràng muốn cho cái nhà đó êm đẹp thì không gì hơn mỗi người phải tạch diệt và sáng tạo như mình. Tạch diệt tức là lựa những cái gì là tánh xấu mình bỏ đi, sáng tạo những cái tốt, cái gì mà ta chịu đó thì sáng tạo cho nó đầy đủ, thì trong nhà đó là an ổn đó. Tôi lấy ví dụ một cái nhà rồi nó làm ra một nước, một thế giới cũng vậy. Một nhà mà biết nó như vậy thì một nước, một thế giới cũng như vậy thôi. Người ta lại không tin những điều đó mà cứ lo cho bên ngoài. Vì vậy cho nên bỏ gốc mà theo họ, làm cho chiếc kiến suốt đời tôi không đi tới đâu hết. Ví dụ bây giờ mà cái nhà đó bất ổn, rồi đi qua thầy địa lý, hồi đó là xây mặt về hướng đông, bây giờ đi xây mặt về hướng tây. Xây mặt về hướng tây chắc gì nhà đó đã ăn ổn không? Chắc chắn là không chắc được ăn ổn đâu. Nếu ông chủ nhà đừng bỏ cái tấm cầu có, người trong nhà đừng có bỏ cái tấm vàng, thì tất nhiên là cái nhà đó dầu xây cửa hướng nào nữa cũng không hết cái lộn xộn. Mà nếu hay ở trong nhà ông chủ nhà bỏ cái tấm cầu có và mấy cái người ở bỏ tấm vàng, thì khỏi cần xây cửa đâu nó cũng ăn ổn như thường. Đó là một lẽ thật không chối cãi được, đó là bảo đảm 100%. Còn cái vụ kia thì không ai bảo đảm được hết. Chứ phải rồi. Thì nói cái nhà này, cái chùa như vậy á, cái người người đó chùa, cái chùa đó cải cách nhầm. Cái nhà đó là thấy cái hướng mà tu trì đỡ không được. Đó, cái đó cũng là đổ chùa nữa. Đổ chùa ngoan cho cái chùa không. Chùa nó không có cái chuyện đó. Mà tại vì ông tự trì chứ bổ trợ không hòa nhau, không đi cái gì đâu. Nếu hai bên nó hòa thì ở hoài, trước trước chứ không có gì hết. Thành ra những cái chuyện gốc mà mình không lo, cứ lo cái ngọn đó là cạch. Thì cứ nói như vậy để quý vị thấy cái thế giới chúng ta ở đây muốn trở thành một thế giới an lành, đẹp đẽ, thì chúng ta đừng tưởng rằng mình xây cất nhiều ngôi nhà lầu, mình tạo nhiều cái cảnh vườn đẹp rồi thế giới trở thành đẹp, chứ hẳn vậy. Nếu mình cất nhiều nhà lầu, mình tạo nhiều cảnh vườn đẹp mà khi đó người ta thù hằn, kẻ này muốn đốt nhà người kia muốn phá cái vườn của kẻ nọ, thì tạo ra rồi cũng hủy hoại, không còn. Cứ khi nào mọi người thương nhau như ruột thịt thì lúc đó giờ ăn hột muối cũng là ngon, phải không? Ở chỗ nào cũng thấy là thiên đường hết. Thì như vậy lòng người mà thuận mà duy nhau thì cảnh nào rồi cũng là cảnh đẹp, cảnh nào cũng là tịnh độ hết. Còn lòng người mà quán thù thì dù cho ở trong cảnh nào rồi cũng là nhà lửa hết. Đó. Vì vậy cho nên chủ trương đạo Phật là muốn chuyển cái thế giới này nó trở thành nó đẹp đẽ thiện mỹ, thì trước tiên phải chuyển lòng người chuyển được thì thế giới mới chuyển được, lòng người chưa chuyển thì thế giới có chuyển mấy đi nữa, cũng là hoài công vô ích mà thôi. Đó là tôi nói trên cái nghĩa thường, bây giờ nói cái nghĩa mà sâu hơn nữa. Khi nó chuyển lòng người thì chuyển như khi nãy nói là chúng ta chuyển như cái xấu để duyên đời cái tốt. Đó là cũng là cái chuyển trong tương đối. Bây giờ cái chuyển mà chuyển đến chỗ tuyệt đối, thiện mỹ tuyệt đối, thì chuyển sao? Tức là Phật đã dạy rằng ai ai cũng có Phật tánh, tức là cái tánh giác, mà mình quên nó thì gọi nó là vô minh. Bây giờ gọi theo vô minh cho nên giờ mình tạo nghiệp, rồi mình mới gây ra những cái đau khổ cho nhau. Bây giờ mình bỏ, không còn theo nghiệp, không còn nô lệ vô minh, trở về cái tánh giác sẵn có của mọi người. Tánh giác là bình thản, không có phân chia tốt xấu, lành dữ, có không, mà nó là cái trên tánh bình đẳng như như của mọi người. Thì mỗi người đều trở về được cái chân tánh đó thì gọi đó là, gọi là giác ngộ, hay là được bồ đề. Bồ đề là giác ngộ. Thành ra quên cái tánh giác đó thì gọi là vô minh, và ngộ được tánh giác đó gọi là bồ đề. Đó. Trở về được tánh giác đó tức là trở về cái gốc mà như trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng khi mà tâm mình bình thì thế giới bình. Bình nghĩa là trở về được cái tánh giác bình đẳng, không còn thấy có tốt, có xấu, có lành, có dữ, có phải, có quấy, vân vân. Đó thì được trở về với cái tánh bình đẳng, chân thật. Vì đó, cái đó thì phải khó hiểu. Thì đây tôi chỉ nói lượt qua, muốn hiểu cái đó thì phải chịu khó 3 năm lên trở nữa. Chứ bây giờ thì không nói hết được. Thì chỉ nói lượt qua như vậy để quý vị thấy. Thì như vậy đó là cái chuyển giai đoạn thứ hai mà thường thường ở trong nhà Phật dùng danh từ chuyên môn là nghe, thì gọi là bối giác hay là bội giác thiệt cần. Còn ngộ thì gọi là bối cần thiệt giác. À, mình bỏ cái tánh giác mà chạy theo cái nghiệp trần thì gọi đó là mê. Còn bỏ những cái nghiệp trần trở về tánh giác thì gọi là ngộ. Đó. Thì cái chuyển mà cuối cùng kêu là tuyệt đối là chuyển như vậy, thì chuyển được vậy thì thành Phật hết. Thì lúc đó chúng ta sẽ được sống ở trong cảnh thường tịch quan tịnh độ, không còn chia phân biệt ở đâu đâu nữa hết. Đó là cái phần chuyển.